Đế Bá, chương 4579, Hai Thủy Tổ, góc truyện audio.com. Trong vùng biển Phù Luy, Lý Thất Dạ đại khai sát giới, một bước mười giết, cho dù là hung vật hay độc vật gì đều không thoát khỏi bàn tay của hắn, hắn chém giết sạch sẽ. Lý Thất Dạ từng bước giết vào bên trong khoảng thời gian ngắn, phiến hải vực này phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, thi cốt nổi đầy mặt biển. Cuối cùng, Lý Thất Dạ tiến nhanh vào bên trong, hắn giết vào sâu bên trong hải vực, từng cỗ thi thể nổi lềnh bềnh trên biển, máu tươi nhuộm đỏ biển cả. Sau khi Lý Thất Dạ giết vào trong hải vực này không bao lâu, trên bầu trời có hai người bay tới nơi này. Hai người bay qua bầu trời, tuy bọn họ đã thu liễm khí tức cũng không phóng thích khí tức vô địch của mình ra ngoài, nhưng bọn họ thu liễm khí tức uy áp thủy tổ vẫn mênh mông như biển, bọn họ giơ tay nhấc chân cũng làm cho người ta có cảm giác rung chuyển thiên địa. Không hề nghi ngờ, hai người này đều là thủy tổ thực lực vô cùng cường hãn. Trong hai thủy tổ này, một thủy tổ có dáng người không phải rất khôi ngô nhưng lại cho người ta cảm giác kim sơn ngọc trụ, dường như hắn biến thành ngọn núi lớn, thân thể nặng vạn quân. Vị thủy tổ này có phần lôi thôi lếch thếch, hắn để trần nửa người trên nhưng lộ ra dáng vẻ thập phần phóng khoáng. Vị thủy tổ này lộ ra cơ bắp rắn chắc, thậm chí rắn chắc tới mức không ai tưởng tượng nổi, cơ bắp trước bụng của hắn giống như đúc bằng đồng, mỗi một khối cơ bắp đều có đường cong rất rõ nét, mỗi cơ bắp như trải qua thiên truy bách luyện. Cơ bắp toàn thân hắn cứng rắn như sắt đá, cho người ta một loại cảm giác đặc biệt an toàn, màu da như đồng thau, ai nhìn thấy cũng cho rằng thân thể hắn làm từ đồng thau. Hơn nữa cơ bắp đôi tay của hắn rất rắn chắc, cơ bắp giống như một ngọn núi nhỏ, gân thịt như cự long ẩn nấp dưới da. Dường như đôi tay của hắn có thể đánh nát bầu trời, có thể xé rách chân long. Cơ bắp của vị thủy tổ này làm cho bất cứ kẻ nào xem xét đều hiểu hắn tu luyện đồng cân thiết cốt, thân thể hắn vô cùng cường đại, chỉ sợ có thể dùng tay không ngăn cản binh khí. So sánh với vị này toàn thân cơ bắp bí lúc đầu tổ đến, một vị khác thủy tổ chính là lộ ra văn nhã rất nhiều, vị này thủy tổ chân đạp đám mây, ăn mặc một thân vân hà chỗ tú y váy, sửa chữa người xem giống như trong mây tiên nhân, tay cầm phất trần thời điểm càng cho người một loại xuất trần thoát tục cảm giác. Vị thủy tổ này có dáng vẻ nội liễm, có khí tức văn chất, người nào nhìn cũng cảm thấy hắn là người đọc đủ thi thư, bụng đầy kinh luân. Hai người có ý hợp tác với nhau, thủy tổ đầy cơ bắp giống như người thô kệch lỗ võ hữu lực, thủy tổ văn nhã lại đầy văn khí, bọn họ một văn một võ, xem ra phối hợp rất ăn ý. Vũ đạo huynh, ngươi vẫn chưa từ bỏ ý đồ hay sao? Vị thủy tổ hào hoa phong nhã cười nói với thủy tổ cơ bắp. Lần này ta khổ luyện thân thể đại thành, đúng lúc có thể thử một lần. Thủy tổ cơ bắp cười lớn nói. Ta muốn khiêu chiến Phụ Ly, xem có thể đánh giết nó hay không? Vũ đạo huynh, chúng ta có giao tình lâu như vậy cũng không sợ ta nói thật. Thủy tổ hào hoa phong nhã cười lắc đầu, nói ra. Chỉ sợ khó nha. Phải biết rằng, năm đó Tẩy Bạch Hôi muốn giết Phụ Luy cũng không thành công, xào huyệt Phụ Luy quá sâu, hơn nữa chỗ đó rất hung hiểm, sau khi đi vào không dễ đi ra, cần tiêu hao lớn lượng công lực. Ta cũng biết, thủy tổ cơ bắp vừa cười vừa nói. Không, góc truyện audio.com, phải ta cũng mời ngươi tới hay sao? Chúng ta cùng nhau vây công, ngươi dụ nó ra khỏi hang ổ, chỉ cần nó nguyện ý đi ra, như vậy sẽ dễ xử lý. Sau khi đi ra chúng ta vây công nó, nói không chừng có thể hủy diệt nó. Ta cho rằng rất khó khăn, thủy tổ hào hoa phong nhã lắc đầu cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, nói ra. Phụ Lùi đã sớm thành tinh, nó có trí tuệ cực cao, hoàn toàn không kém gì chúng ta. Nó từng giết vài vị đạo hữu, thôn phệ tinh hoa của bọn họ, cũng thôn phệ trí tuệ của bọn họ, hơn 10 vạn năm qua, nó là càng ngày càng lớn mạnh. Đúng nha, 9 đại quái đều là như thế, giết một người lại một người, chúng ta sắp bị ép tới mức không sống nổi. Thủy tổ cơ bắp cảm khái, nói ra, lại tiếp tục như vậy, chúng sẽ thành khí hậu, nơi này chính là bất độ hải. Thủy tổ hào hoa phong nhã vừa cười vừa nói. Loại chuyện này cứ thuận theo tự nhiên đi, cho dù hiện tại giết 9 đại quái, nói không chừng tiếp qua mấy vạn năm sẽ xuất hiện thập đại quái. Nói cho cùng, nơi này không thiếu quái vật, nơi này chính là nơi sinh ra quái vật. Thật ra, chúng ta chỉ là người tới từ bên ngoài, chúng mới là thổ dân của thiên địa này. Mặc kệ nó có phải thổ dân hay không, giết trước nói sau. Thủy tổ cơ bắp nói, nơi này còn tự tại hơn tam tiên giới nhiều, đánh tới trời đất sụp đổ cũng không cần lo lắng cái gì. Thủy tổ hào hoa phong nhã cười cười, hắn cũng có cảm nhận như vậy. Dù sao, thời điểm tại tam tiên giới, bọn họ với tư cách là thủy tổ nên có cố kỵ quá nhiều, phát động chiến tranh cũng cố kỵ, vạn nhất sợ dùng sức quá mạnh sẽ phá hủy đạo thống của mình. Trong bất độ hải không có cố kỵ như vậy, thiên địa nơi này rộng lớn, mặc kệ ngươi đánh tới mức trời đất sụp đổ cũng không sao cả, hơn nữa nơi này là biển cả rộng lớn, nói không chừng trời đất sụp đổ cũng không ai biết, cũng không ảnh hưởng gì tới người khác. bất độ hải quá lớn, đối với thủy tổ mà nói, đây là chiến trường tốt nhất, bọn họ có thể buông tay đại chiến, cho dù đánh mạnh bao nhiêu, dùng lực lượng thế nào cũng không ảnh hưởng gì cả. Đây cũng là một trong nguyên nhân các thủy tổ không muốn quay về tam tiên giới, bọn họ có năng lực quay về. Chẳng lẽ Vân Huynh không muốn đại khai sát giới một hồi? Thủy tổ cơ bắp cười nói, ta biết rõ, ngươi gần đây sáng chế một môn bí thuật, nó cũng đại thành rồi, cũng nên thi triển. Chưa nói tới bí thuật gì. Thủy tổ hào hoa phong nhã vừa cười vừa nói, là một môn trận pháp, 10 vạn năm qua ta thu thập một ít tài liệu tốt trong bất độ hải, đánh bóng chúng sau đó luyện thành một đại trận. Như vậy càng tốt, thủy tổ cơ bắp toàn nói, chúng ta dẫn phụ ly xuất hiện, sau đó dùng đại trận ngăn chặn đường lui của nó, sau đó tiêu diệt. Khó nha, vị thủy tổ hào hoa phong nhã kia lắc đầu, nói ra. Đại trận của ta có thể chặn đường lui của nó, không cho nó trốn về xào huyệt nhưng không vây khốn nó được bao lâu. Nó hiện tại đã thông minh hơn rất nhiều, cũng đã biết phá trận. Không có việc gì, chúng ta thử xem thế nào. Thủy tổ cơ bắp cười to nói. Lần này không được, lần sau lại đến. Thật sự không được, lại gọi vài vị đạo huynh tới, chỉ cần chúng ta nghĩ ra biện pháp tốt nhất định có thể tiêu diệt nó. Nói cho cùng vũ đạo huynh cầm ta ra làm mồi nhử, bảo ta dẫn phụ ly xuất hiện. Thủy tổ hào hoa phong nhã phàn nàn. Đây là chuyện không có biện pháp. Thủy tổ cơ bắp, góc chuyện audio.com. Cười to, nói ra, ta là người quê mùa, không thể làm việc tỉ mỉ, luận bí thuật thân pháp ta không bằng ngươi nha. Vũ đạo huynh nói thẳng công phu chạy trốn của ta nhất lưu đi. Thủy tổ hào hoa phong nhã cười khổ một tiếng, thủy tổ cơ bắp nói, công phu chạy trốn cũng là công phu, không phải ai cũng có thể luyện ra, ta không thể luyện thành nhưng ta thật âm mộ vân độn thuật của ngươi, muốn bí thuật này ta muốn học cũng không học được. Thủy tổ hào hoa phong nhã chỉ cười mà thôi. Thời điểm hai vị thủy tổ tiến vào hang ổ phụ ly, đột nhiên bọn họ dừng bước, ánh mắt nhìn mặt biển dưới chân. Nước biển nơi này đã đỏ rực, ngày bình thường, nước biển ở đây sẽ đục ngầu, hiện tại mặt biển bị màu đỏ bao phủ, mùi máu tươi gay mũi thổi vào người bọn họ. Trên mặt biển có vô số thi thể, có thi thể quay vật to lớn như đại lục, cũng có thi thể độc vật nhỏ như nắm đấm. Tất cả hung vật đều bị chém giết, hơn nữa bị giết đơn giản mà thô bạo, không phải là bị xé thành hai nửa thì đục thủng thân thể. Nhìn thấy miệng vết thương như vậy, có thể tưởng tượng người kia dùng tay không tấc sắt xé nát hung thú to lớn, hoặc là một quyền đục thủng thân thể quái vật. Nhìn hải vực yên tĩnh như thế, thi thể nổi lềnh bềnh khắp mặt biển, hai vị thủy tổ nhìn nhau. Có người đi trước chúng ta một bước, thủy tổ hào hoa phong nhã cảm thấy giật mình. Vào lúc đó, hai vị thủy tổ này nhìn nhau, bọn họ đi vào bên trong, ánh mắt nhìn thi thể một con hung vật. Nhìn thấy thủ đoạn đơn giản mà thô bạo, hai vị thủy tổ cường đại cũng giật mình, cho dù bọn họ rất mạnh cũng phải than thở. Đủ hung mãnh, đủ thô bạo, quả thực thống khoái đầm đìa. Thủy tổ cơ bắp hoan hô một tiếng, thật cường đại, còn mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Thủy tổ hào hoa phong nhã nhìn khắp nơi, từ thi thể của hung vật hắn có thể đoán người ra tay cường đại cỡ nào. Chẳng lẽ là một trong thập đại thủy tổ? Thủy tổ cơ bắp đã bắt đầu nghiêm túc. Không có khả năng, sau lần tai nạn đó, bọn họ đã cải biến rất nhiều. Thủy tổ hào hoa phong nhã nói, cho dù bọn họ may mắn sống sót chỉ sợ cũng không rảnh rỗi đi tới nơi này chém giết hung vật. Có lẽ là kinh tồn tại khủng kia, thủy tổ cơ bắp nghĩ đến một tồn tại, sắc mặt hắn thay đổi. Cho dù là thủy tổ cường đại như hắn, đối mặt với hắc ám đại khủng bố cũng kiêng kỵ, bởi vì bọn họ không phải đối thủ của tồn tại kia. Chỉ sợ không có khả năng, thủy tổ hào hoa phong nhã nói. Hắn biến mất thật lâu, nếu như hắn xuất hiện sẽ bị đánh lén, tuyệt đối sẽ bị mọi người vây công. Cách chương.